Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thu Hằng và Tuấn Thảo xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 7, 2015. Pháp phát hiện mảnh phi cơ được cho là của chuyến bay MH370 ở đảo Réunion trên Ấn Độ Dương. Hoa Kỳ kêu gọi châu Âu tỏ thái độ rõ ràng hơn trên vấn đề Biển Đông. Miến Điện đại xá tù nhân, trong đó có 153 lâm tặc Trung Quốc. Paris, London tăng cường an ninh đối phó với làn sóng người nhập cư ồ ạt lao vào đường hầm xuyên biển Manche vượt sang Anh Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: Anh, miền đất hứa hay ảo vọng của người nhập cư? Thủ tướng Cameron quyết xử lý nạn buôn người Việt Nam, tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ London. Kính thưa quý vị, một mảnh phi cơ được cho là của chuyến bay MH370 vừa được phát hiện ở đảo Réunion trên Ấn Độ Dương. Vụ việc làm lóe lên hy vọng tìm được tung tích của chiếc Boeing 777 do hãng hàng không Malaysia Airlines khai thác đã bị mất tích một cách bí ẩn vào ngày 8 tháng 3 năm 2014 mà tới nay không để lại dấu vết.
Theo hãng tin Pháp AFP hôm nay, nhân viên một hiệp hội chuyên trách quét dọn bãi biển tại đảo Réunion đã phát hiện ra một mảnh vỡ dài khoảng 2 mét tại vùng Saint-André. Trên mảnh vỡ có số hiệu BB670 được cho là một bộ phận của cánh loại phi cơ Boeing 777. Phát hiện này đã lập tức làm dấy lên hy vọng đó có thể là mảnh vỡ của chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines thuộc chuyến bay MH370 đã bị mất tích vào năm 2014. Giới điều tra hiện đang trên đường đến đảo Réunion để thẩm tra vụ việc. Theo các nhân viên quét dọn bãi biển, mảnh vỡ được tìm thấy bám đầy các vỏ sò và như vậy rất có thể mảnh vỡ này đã nằm rất lâu trong nước. Cách đây một năm, vào ngày 8 tháng 3, chuyến bay MH370 nối Kuala Lumpur với Bắc Kinh chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn sau một giờ cất cánh đã biến mất một cách bí ẩn.
Cũng về hãng hàng không Malaysia Airlines nhưng liên quan tới tai nạn của chuyến máy bay MH17, tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua, Moscow đã dùng quyền phủ quyết bác bỏ nghị quyết về dự án thành lập tòa án đặc biệt xét xử những người chịu trách nhiệm về vụ bắn rơi máy bay MH17. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn đã bị thiệt mạng ngày 17 tháng 7 vào năm ngoái ở miền đông Ukraine.
Theo AFP, 11 nước đã bỏ phiếu thuận, 3 quốc gia vắng mặt trong đó có Trung Quốc, Venezuela, Angola và Nga đã phủ quyết. Trong khi bỏ phiếu, 15 nước thành viên đã dành một phút im lặng tưởng niệm các nạn nhân. Cũng trong hôm qua, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc đã khẳng định lại rằng việc lập một tòa án đặc biệt không thuộc thẩm quyền của Hội đồng Bảo an và cần phải chờ kết quả của cuộc điều tra, dự tính được công bố vào tháng 10 tới. Ông cũng cáo buộc những người ủng hộ việc lập tòa án đã muốn chính trị hóa vụ việc này. Hôm nay, Moscow tuyên bố muốn có một cuộc điều tra độc lập với mọi ý đồ chính trị hóa vụ tai nạn máy bay. Tổng thống Ukraine hứa bất chấp phủ quyết của Nga sẽ trả lại công bằng cho các nạn nhân. Ông khẳng định Ukraine sẽ không dừng lại ở đây và thủ phạm phải bị trừng trị. Đây là nghĩa vụ của chúng tôi đối với các nạn nhân và gia đình của họ. Còn Bộ trưởng Giao thông Malaysia tuyên bố rất thất vọng vì Hội đồng Bảo an đã đưa ra một thông điệp nguy hiểm rằng những kẻ khủng bố muốn tấn công máy bay dân sự lại không bị trừng phạt. Malaysia cũng quyết tâm tìm lại công lý cho các nạn nhân vô tội.
Hoa Kỳ kêu gọi châu Âu tỏ thái độ rõ ràng hơn về Biển Đông. Sẽ rất hữu ích nếu như Liên hiệp châu Âu có thái độ rõ ràng hơn để hỗ trợ Hoa Kỳ trong lúc Trung Quốc đang xây dựng đảo ở Biển Đông. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về khu vực Đông Nam Á Amy Seawright đã tuyên bố như trên tại hội thảo về chính sách Đông Á của Washington và Bruxelles vào ngày hôm qua. Về phần mình, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách toàn khu vực Đông Á, ông Michael Fuchs đã nhấn mạnh đến nhu cầu cần giảm thiểu nguy cơ xung đột tại Biển Đông. Theo các nhà quan sát thì hiếm khi nào mà Hoa Kỳ lại trực tiếp chỉ trích đồng minh châu Âu như vừa qua. Đáp lời bà Amy Seawright, đại sứ của Liên hiệp châu Âu tại Washington, ông David O'Sullivan, cho rằng về mặt cơ bản thì châu Âu và Hoa Kỳ có cùng một quan điểm trên vấn đề Biển Đông, thế nhưng những lời lẽ cứng rắn của phía Mỹ đôi khi phản tác dụng. Bruxelles Israel đã tăng cường một số các hoạt động an ninh trong vùng biển có tranh chấp này, thế nhưng việc làm đó cũng có những giới hạn của nó. Liên hiệp châu Âu không có cùng quan điểm với Mỹ về những đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực.
Tại một diễn đàn khác về an ninh châu Á, Tư lệnh Hải quân Nhật Bản Đô đốc Tomohisa Takei tuyên bố các quốc gia trong vùng cần tăng cường khả năng phòng thủ và hợp tác trên biển để đối phó với những căng thẳng hiện nay. Để đạt được mục tiêu này, các quốc gia trong khu vực cần thắt chặt quan hệ với Mỹ và Nhật Bản. Lãnh đạo Hải quân Nhật đã tỏ ý lo ngại trước nguy cơ toàn bộ Biển Đông bị quân đội Trung Quốc khống chế một khi Bắc Kinh dùng các cơ sở trên các đảo mới bồi đắp tại Trường Sa vào mục tiêu quân sự. Bị Mỹ liên tục đả kích, Bắc Kinh đã phản ứng gay gắt. Bộ Quốc phòng Trung Quốc vào hôm nay đã lên án Hoa Kỳ quân sự hóa Biển Đông khi tiến hành các cuộc tuần tra và tập trận hải quân tại vùng biển này.
Miến Điện thông báo ân xá cho gần 7.000 tù nhân, trong đó có 210 người nước ngoài vì cải tạo tốt. Đặc biệt lần này, theo Bắc Kinh, có 153 người Trung Quốc mới vừa bị kết án chung thân vì khai thác rừng bất hợp pháp cũng vừa được ân xá.
Theo AFP, lệnh ân xá của Tổng thống Thanh Sen đã khiến người dân Miến Điện tức giận. Trên các phương tiện truyền thông xã hội, họ cho rằng chính quyền đang sợ Bắc Kinh. Sau phiên tòa xét xử 153 lâm tặc Trung Quốc vào tuần trước, Trung Quốc đã gửi văn bản kháng nghị tới Miến Điện và tuyên bố vô cùng quan tâm tới số phận của các công dân nước mình. Bắc Kinh cũng đã yêu cầu Miến Điện tỏ ra biết điều trong vụ việc này khi mà quan hệ song phương ngày càng căng thẳng. Các lâm tặc Trung Quốc bị bắt vào tháng Giêng vừa qua trong một chiến dịch chống nạn khai thác và buôn bán gỗ trái phép tại bang Kachin miền Bắc, Miến Điện, gần biên giới với Trung Quốc. Cảnh sát Miến Điện đã tịch thu 400 xe cơ giới và 1.600 thân cây bị đốn hạ. Liên quan tới các tù nhân chính trị, các nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền vẫn chưa biết liệu đợt ân xá này có liên quan tới họ hay không. Từ khi lên nắm quyền, Tổng thống Thanh Sen hứa sẽ không còn tù chính trị cho tới cuối năm 2013. Dù sau thời gian đó, hàng trăm nhà đối lập đã được trả tự do, song các nhóm bảo vệ nhân quyền vẫn cho rằng người đứng đầu nhà nước đã không giữ lời hứa. Quốc gia Đông Nam Á này vào tuần trước vẫn còn ra 136 tù chính trị bị kết án và 448 người khác đang chờ xét xử.
Nghệ sĩ Trung Quốc Ngải Vị Vị chỉ trích Anh hạn chế thị thực nhập cảnh. Ông bị từ chối cấp thị thực nhập cảnh thời hạn 6 tháng và bị rút xuống còn có 3 tuần với lý do là đã không khai báo từng bị kết án tù trong đơn xin thị thực.
Ngay sau khi được chính quyền trả lại passport, Ngải Vị Vị đã vội vã làm đơn xin thị thực nhập cảnh vào Đức và Anh Quốc cho kỳ triển lãm các tác phẩm nghệ thuật của ông. Nước Đức đã nhanh chóng cấp cho ông visa với thời hạn 4 năm và ra vào nhiều lần. Thế nhưng, chính phủ bảo thủ David Cameron dường như lại không mấy ưu ái với vị nghệ sĩ tiếng tăm này. Với lý do ông từng bị tư pháp Trung Quốc kết tội mà không khai báo trong đơn xin, Đại sứ quán Anh Quốc tại Bắc Kinh chỉ cấp cho ông visa nhập cảnh 20 ngày. Theo nhận định của AFP, sở dĩ chính quyền Anh Quốc có thái độ như trên với Ngải Vị Vị có lẽ là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, London muốn hâm nóng lại mối quan hệ song phương với Bắc Kinh đã trở nên lạnh giá sau vụ Anh Quốc tiếp Đạt Lai Lạt Ma năm 2012. Thứ hai, thời gian lưu trú 20 ngày tại Anh của ông Ngải Vị Vị sẽ đảm bảo cho việc nghệ sĩ phản kháng này sẽ không có mặt tại đó khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thăm London vào tháng 10 tới đây.
Cũng về Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Môi trường bị điều tra vì tham nhũng.
Hãng tin Reuters hôm nay dẫn thông báo của cơ quan chống tham nhũng Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết một cựu Thứ trưởng Bộ Môi trường đã bị điều tra vì vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và luật pháp, cụm từ dùng để ám chỉ tội tham nhũng. Trong một thông cáo ngắn gọn đăng trên mạng, Ban Kỷ luật Trung ương cho biết ông Trương Lực Quân từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Môi trường giai đoạn 2008 và 2013 đã bị đặt trong vòng điều tra. Thông cáo không cung cấp thêm một chi tiết nào. Tình trạng môi trường bị xuống cấp đang là chủ đề rất nhạy cảm tại Trung Quốc. Mỗi năm có khoảng 1.000 cuộc biểu tình nhỏ khắp nơi nhằm phản đối nạn ô nhiễm chủ yếu do các nhà máy công nghiệp gây ra.
Nhìn sang khu vực Nam Á, Ấn Độ treo cổ một chủ mưu khủng bố tại Bombay hồi năm 1993. Vụ tấn công lần đó làm 257 người thiệt mạng.
Tổng thống Ấn Độ đã bác bỏ đơn xin hoãn thi hành án của Yakub Memon. Một sĩ quan cảnh sát tại nhà tù Nagpur thông báo với AFP rằng kẻ chủ mưu các cuộc tấn công tại Bombay đã bị treo cổ vào 7 giờ sáng nay, vào đúng sinh nhật lần thứ 53. xác của tử tù sẽ được trao lại cho gia đình. Các vụ tấn công tại Bombay xảy ra vào ngày 12 tháng 3 năm 1993. Thành viên của một nhóm Hồi giáo tại thành phố bị cáo buộc là thủ phạm. Họ muốn trả thù các vụ đụng độ giữa hai cộng đồng, người Ấn Độ giáo và người Hồi giáo, đã khiến 1.000 người chết vào tháng 2 trước đó. Thị trường chứng khoán, văn phòng của hãng Air India và một khách sạn sang trọng nằm trong danh sách các mục tiêu của khoảng 10 vụ tấn công.
Afghanistan thông báo thủ lĩnh Taliban giáo sĩ Omar đã chết từ năm 2013 theo AFP. Sự kiện nhân vật này chết đi có nguy cơ làm gia tăng chia rẽ trong nội bộ Taliban trong việc có nên tiếp tục hay không đàm phán với chính phủ Afghanistan.
Phát ngôn viên cơ quan tình báo Afghanistan NDS cho AFP biết, xin trích, giáo sĩ Omar đã chết. Ông ta chết trong một bệnh viện tại Karachi, phía nam Pakistan vào tháng 4 năm 2013 trong điều kiện bí ẩn. Còn theo một quan chức cao cấp xin giấu tên, thủ lãnh phe Taliban đã chết vì bệnh cách đây 2 năm và đã được chôn cất ở phía nam Afghanistan, quê hương của ông ta. Chính quyền Afghanistan loan báo thông tin về cái chết của giáo sĩ Omar 2 ngày trước lúc mở ra một vòng đàm phán mới dự kiến giữa Kabul và lực lượng Taliban nhằm tái lập hòa bình tại Afghanistan, một quốc gia đã trải qua 14 năm nội chiến liên tiếp. Các nhà phân tích cho rằng, thông tin về cái chết của Omar, người từng che chở các tác giả vụ tấn công thảm khốc 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ, có lẽ sẽ làm phức tạp thêm việc theo đuổi đàm phán hòa bình.
Paris, London tăng cường an ninh, ngăn chặn người nhập cư ồ ạt lao vào đường hầm xuyên biển Manche, tìm đường sang Anh Quốc. Trong đêm hôm qua tại thành phố cảng Calais, cảnh sát Pháp đã ngăn chặn được gần 300 vụ người nhập cư tìm đường vượt biên sang Anh. Bộ trưởng Nội vụ Anh Quốc thông báo một ngân sách 10 triệu euro để tăng cường an ninh trong khu vực tù thủ đô London. Thông tín viên Rebecca Suner cho biết thêm thông tin.
Chính quyền Anh vừa cam kết xây dựng một bức tường dài khoảng 2 cây số xung quanh khu vực đường hầm Eurotunnel để đối phó với các làn sóng người nhập cư từ Calais tràn sang. Đây là một biện pháp mới bên cạnh cam kết được London đưa ra từ tháng 9 năm 2014, hứa dành ra một ngân sách 15 triệu euro để tăng cường an ninh. Đang công du tại châu Á, Thủ tướng David Cameron cho rằng Anh và Pháp không nên đổ lỗi lẫn cho nhau mà nên hợp tác để giải quyết vấn đề. Từ một năm nay, Bộ trưởng Nội vụ hai nước thường xuyên làm việc chung với nhau, nhưng tình trạng tại thành phố Calais, cửa ngõ để người nhập cư từ Pháp tràn vào Anh Quốc, thực sự là một vấn đề gây căng thẳng trong quan hệ giữa Paris với London. Cuối tháng 6 năm 2015, Thủ tướng Cameron đã mạnh mẽ chỉ trích nhân viên hãng phà MyFerryLink đình công chiếm đóng đường hầm Eurotunnel, gây xáo trộn hoạt động của các tuyến tàu hỏa nối liền hai bờ biển Manche. Mùa hè năm nay, nhiều lần các tuyến tàu đi ngang qua lòng biển Manche cũng đã bị gián đoạn. Lãnh đạo đảng UKIP khuynh hướng bài châu Âu Nigel Farage chỉ trích chính quyền Anh kém cỏi trên hồ sơ này và đòi quân đội hoàng gia phải can thiệp. Đảng bảo thủ của ông Cameron đang chuẩn bị tăng cường luật nhập cư. Đương kim Thủ tướng Anh cố gắng giữ thể diện với công chúng cho dù quan hệ giữa London với Paris thêm sóng gió.
Alice Poziki, Calais, RFI.
Tại Hy Lạp, Thủ tướng Alexis Tsipras không loại trừ khả năng tổ chức bầu cử trước thời hạn. Đó là cách để ông Tsipras gây áp lực lên cánh tả trong nội bộ của đảng Syriza. Từ Athens, thông tin viên Charlotte Stivna giải thích thêm.
Une partie des membres de l'instance de décision de Syriza espère obtenir un congrès du parti avant l'accord
sur la troisième. Một bộ phận lãnh đạo đảng Syriza hy vọng tiến hành đại hội đảng trước thỏa thuận về kế hoạch cứu trợ thứ ba vào cuối tháng 8 này. Đại đa số thành viên phản đối việc ký kết thỏa thuận đó, nhưng trên làn sóng Sto Kokkino, thủ tướng Hy Lạp đề cập chủ yếu đến tháng 9 tới đây. Alexis Tsipras trước tiên muốn biết ông sẽ có được đại đa số nào tại nghị viện nhân kỳ bỏ phiếu quyết định về thỏa thuận. Đại hội lần này sẽ cho phép làm sáng tỏ hơn quan điểm của đảng Syriza trước khi có thể tổ chức bầu cử sớm. Điều này không bị loại trừ do hiện nay đảng Syriza vẫn luôn dẫn đầu các thăm dò. Hiện tại, Thủ tướng Hy Lạp muốn tập trung vào các thương lượng về kế hoạch cứu trợ thứ ba. Các chủ nợ của Hy Lạp như Ngân hàng Trung ương châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế và Liên hiệp châu Âu đang gây áp lực trên Athens để Hy Lạp thông qua các biện pháp cải cách mới trước khi ký kết thỏa thuận chung cuộc. Ông Alexis Tsipras tuyên bố sẽ không thể làm gì hơn những gì do các lãnh đạo khối đồng euro đã quyết định vào ngày 13 tháng 7 vừa qua.
Charlotte Stivnar, Athens, RFI.
Còn trong lĩnh vực thể thao, Michel Platini vừa tuyên bố tranh chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA với trọng trách mang lại vị trí và danh tiếng xứng đáng cho tổ chức này.
Hôm qua, UEFA đã khẳng định thông tin mà mọi người đều đã đoán được trước là Chủ tịch UEFA từ năm 2007, cựu cầu thủ bóng đá Pháp Michel Platini, hiện 60 tuổi, đã nộp hồ sơ ứng cử chức Chủ tịch FIFA thay ông Sepp Blatter. Nhà lãnh đạo người Thụy Sĩ từ chức ngay sau khi được bầu lại vào chức vụ trên hồi đầu tháng 6 do các bê bối tham nhũng tại FIFA. Các ứng viên khác cho chức vụ này là huyền thoại Brazil Zico, được mệnh danh là Pele da trắng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Liberia Moussa Bility và hoàng thân Ali bin Al-Hussein. Hôm nay, tỷ phú 63 tuổi người Hàn Quốc Chung Mong-jun, cổ đông chính của tập đoàn Hyundai cũng đã tuyên bố tranh chức Chủ tịch FIFA. Ông từng là phó chủ tịch FIFA trong quá khứ. Năm 2010, ông mất chức phó chủ tịch vào tay hoàng thân Ali bin Al-Hussein của Jordani. Tỷ phú người Hàn Quốc tuyên bố nếu được bầu, ông chỉ đảm nhiệm một nhiệm kỳ 4 năm.
Còn trong lĩnh vực kinh tế, Pháp và Đức vừa bắt tay nhau để thành lập tập đoàn vũ khí lớn thứ tư trên thế giới. Tập đoàn Nexter của Pháp và KMW của Đức đã quyết định hợp tác để chinh phục thị trường xe thiết giáp quốc tế.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Anh Quốc, miền đất hứa hay ảo vọng của người nhập cư? Hàng ngàn người nhập cư đã tìm đến với thành phố Calais ở miền Bắc nước Pháp với hy vọng lao được xuống đường hầm Eurotunnel để mở ra cánh cửa vào Anh Quốc. Vương quốc Anh là địa điểm họ hằng mơ ước, tất cả đều tin tưởng rằng ở bên kia bờ biển Manche họ sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tính từ đầu năm nay, tập đoàn khai thác đường hầm Eurotunnel thông báo là đã ngăn chặn được hơn 37.000 người nhập cư trái phép muốn tìm đường sang Anh qua ngã đường hầm xuyên lòng biển Manche. Theo thống kê Eurostat của châu Âu, năm ngoái nước Anh chỉ đứng hàng thứ 6 trong số những địa điểm mà những người nhập cư bất hợp pháp muốn xin tị nạn. Như vậy là nước Anh của Thủ tướng David Cameron đứng sau Đức, Thụy Điển, Ý, Pháp và kể cả Hungary. Năm ngoái có gần 31.500 hồ sơ xin định cư tại Anh, số đó chỉ thấp bằng một phần nửa so với số đơn xin được ở lại nước Pháp, và chỉ tương đương với 1/7 so với những người muốn được ở hẳn lại Đức. Thế nhưng, cứ trên 100 hồ sơ xin tị nạn thì có đến 39 lá đơn được cứu xét và được phép ở lại Anh Quốc. Hiện tượng, ngày càng có nhiều ứng viên rình rập ở cửa ngõ miệng hầm Eurotunnel để đến được bên kia bờ biển Manche cho thấy là nước Anh có sức lôi cuốn lạ thường. Cho dù là từ đầu tháng 6 tới nay đã có đến 9 người nhập cư bất hợp pháp thiệt mạng trên hành trình đi tìm cuộc sống tươi sáng hơn qua ngã đó. Bilal, một thanh niên người Syria chạy trốn chiến tranh, kể lại với hãng thông tấn Pháp AFP, Anh Quốc luôn đồng nghĩa với tự do. Một khi đến được miền đất hứa ấy, thì Bilal hy vọng có cơ hội làm lại tất cả từ đầu, mở một cửa hàng buôn bán máy vi tính như cơ sở anh đã từng có ở Syria trước cuộc nội chiến. Đó là lẽ sống của thanh niên người Syria này. Chẳng vậy mà từ 2 tuần qua, hàng đêm Bilal tìm đủ mọi cách để lao xuống đường hầm Eurotunnel với hy vọng đẩy được cánh cổng vào nước Anh. Phải công nhận là với tỷ lệ tăng trưởng 2,6%, cao hơn gấp đôi so với của Pháp, với một tỷ lệ thất nghiệp thì chỉ bằng một phần nửa so với ở bên này bờ biển Manche, Anh Quốc được xem là một vùng đất hứa, dễ có cơ hội cho người nhập cư vào làm ăn. Ngôn ngữ của Shakespeare là một lợi thế không nhỏ đối với khoảng 3.000 công dân gốc Eritrea, Ethiopia, Sudan hay Afghanistan. Một ưu điểm thứ ba của Anh Quốc trong mắt người nhập cư là hầu hết trong số họ đã có họ hàng gần xa lập nghiệp trên xứ này và họ hy vọng trông cậy vào sự giúp đỡ của những người thân đó để từng bước đi lên. Nhìn đến chính sách của Anh đối với người nhập cư, London có rất ít các điều khoản ưu đãi dành cho người tị nạn, cho dù họ được hỗ trợ về nhà cửa và cũng được chăm sóc hay ghi danh miễn phí cho con cái đi học như là ở Pháp. Thế nhưng trung bình, một người tị nạn tại Anh được hưởng trợ cấp thấp hơn đến 11 euro so với ở Pháp. Trong trường hợp đó, theo các nhà quan sát, người nhập cư vào Anh chỉ còn có một giải pháp duy nhất, đó là họ phải làm việc không khai báo. Một số người tị nạn khi vào được đến Anh đã cố ý không khai báo giấy tờ với sở di trú để họ dễ bề luồn lách. Chính vì vậy, theo Tổ chức Hỗ trợ cho Người Nhập cư Asylum Aid của Anh, khó có thể biết được một cách chính xác về số người nước ngoài đến định cư tại vương quốc này. Năm ngoái chẳng hạn, chính phủ đã siết chặt luật nhập cư, thế nhưng dưới áp lực của công luận nhân cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua và nhất là dưới áp lực của các đảng phái chính trị có khuynh hướng bài ngoại, nội các của Thủ tướng David Cameron đang chuẩn bị tăng cường thêm luật nhập cư để giới hạn số lượng người muốn thâm nhập vào lãnh thổ Anh bằng mọi giá. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do Tuấn Thảo biên soạn hôm nay. Tiếp theo đó, RFI xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Mỹ định vị toàn diện tại châu Á-Thái Bình Dương, tạp chí do Tú Anh biên soạn và đã được phát lần đầu vào tháng 6 năm 2013. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London về chủ đề Thủ tướng Anh David Cameron quyết xử lý nạn buôn người Việt Nam.
Thân chào Lê Hải. Dạ thưa anh, Thủ tướng Anh David Cameron vừa thăm Việt Nam với một loạt chương trình hợp tác được đưa ra trong cái bản tuyên bố chung đã được công bố. Một trong những điểm được báo chí nước Anh quan tâm hàng đầu là cam kết của ông muốn diệt trừ các đường dây buôn người từ Việt Nam sang và đưa vào làm việc trong các khu trại trồng cần sa và những cái tiệm làm móng ở Anh Quốc. Thưa anh, như vậy đó, cái vấn đề này đã được nêu lên như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa và quý vị thính giả, nếu trong 2 ngày qua quý vị bật TV của nước Anh lên để xem về chuyến công du của ông Thủ tướng David Cameron đi sang Việt Nam ấy, thì toàn thấy người ta nói đến chuyện buôn người. Hầu hết các cái tờ báo lớn ở nước Anh này đều trích dẫn lời của Thủ tướng Anh mô tả con số 3.000 trẻ em Việt Nam bị đưa sang đây là điều gây sốc. Tờ The Guardian trích thêm báo cáo về buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả hoạt động của các băng đảng tội phạm có tổ chức đưa người Việt sang châu Âu và bắt họ làm việc để trả nợ. Báo cáo này cũng chỉ đích danh các công ty xuất khẩu lao động của Việt Nam, thậm chí có sự tham gia của doanh nghiệp nhà nước, đã thu phí rất cao khiến người lao động lâm vào cảnh nợ nần. Đó là phần nội dung đáng chú ý trong bài báo có tiêu đề là David Cameron quyết xử lý nạn buôn trẻ em Việt Nam. Trong tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hà Nội, thì Thủ tướng Anh David Cameron đánh giá cao việc hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người và nô lệ kiểu mới. Sắp tới, hai bên sẽ đàm phán để thống nhất về các biện pháp cụ thể, mà đại diện cho phía Anh sẽ là ông Kevin Hyland, hiện giữ chức cao ủy độc lập về chống nô lệ, với 30 năm kinh nghiệm làm lãnh đạo đơn vị chuyên trách xử lý tội phạm buôn người. Việt Nam xếp hàng thứ tư trong danh sách các nước có người bị đưa vào Anh làm nô lệ. Và các báo cáo của chính phủ ước tính hiện ở đây đang có khoảng 13.000 nạn nhân người Việt. Vấn đề chống nô lệ thời hiện đại đang được nước Anh quan tâm đặc biệt và một đạo luật chuẩn bị được đưa ra Quốc hội vào tháng 10 này yêu cầu các công ty có doanh số trên 36 triệu bảng một năm phải ra báo cáo thường niên về điều kiện sống và làm việc cho người lao động.
Dạ thưa anh, chính sách nhập cư của Anh luôn là mối quan tâm hàng đầu của người Việt ở Anh Quốc. Như vậy thì ngoài những tuyên bố mạnh tay của Thủ tướng Anh, còn có điều gì đáng chú ý từ cái chuyến công du Việt Nam của ông David Cameron?
Vâng, thì giới thạo tin họ quan tâm nhất đến một câu ở trong cái bản tuyên bố chung có rất nhiều vấn đề như vậy, rằng, tôi xin đọc nguyên văn là Thủ tướng Anh vui mừng thông báo nước Anh sẽ bổ sung tài trợ cho việc xây dựng nơi trú ngụ cho các nạn nhân của nạn buôn người xuyên quốc gia trên cơ sở hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực phòng chống buôn bán người và nô lệ kiểu mới. Thì thưa quý vị, đây là cái câu chữ xác nhận một cái tin đồn đang lan truyền ở trong cộng đồng người Việt ở nước Anh khoảng 2 năm trở lại đây, rằng chính phủ Anh sẽ xây một khu trại giam người nhập cư bất hợp pháp ở Việt Nam chứ không phải ở bên này, gần sân bay Nội Bài ở Hà Nội, để dự kiến họ sẽ đưa từ 1 cho đến 2 ngàn người Việt về đó, thay vì như hiện nay là giam giữ ở gần sân bay Heathrow ở London chờ ngày trục xuất. Một số người trong những cái câu chuyện đồn đoán đó thì còn nêu tên khu trại ở Đông Ngạc của Bộ Công an, là nơi mà trước đây từng tiếp nhận thuyền nhân bị Hồng Kông trả về trong thập niên 1990. Hiện ở nước Anh này, tính ra cái chi phí để mà giam giữ di dân trái phép một người ở trong trại một ngày là đến khoảng 130 bảng, tức là tốn đến gần 5 triệu đồng tiền Việt Nam. Và người ta không được phép giới hạn sự tự do đi lại của trẻ em dưới 18 tuổi. Cho nên là đại đa số người Việt khi bị phát hiện là đang sống trái phép ở trên lãnh thổ Anh thì thường được thả ra và họ sẽ tự nguyện quay trở lại văn phòng Bộ Nội vụ để trình diện định kỳ. Cho nên nếu mà bây giờ có một cái khu trại với cái chi phí rẻ hơn và điều kiện tốt hơn, rồi lại còn nằm bên ngoài lãnh thổ nước Anh nữa, thì chắc chắn sẽ ít bị các tổ chức nhân quyền phản đối hơn, và như vậy sẽ bất lợi hơn cho di dân trái phép người Việt. Cho nên là chừng nào vẫn còn chưa có cái kế hoạch chi tiết về việc nước Anh sẽ tài trợ như thế nào, xây dựng cái nơi trú ngụ ra làm sao, thì chừng đó người ta vẫn còn tiếp tục đồn đoán về việc hợp tác giữa biên phòng và an ninh hai nước.
Dạ thưa, đây là chuyến công du đầu tiên của một thủ tướng Anh đến Việt Nam, và vấn đề biển đảo cũng được đưa ra trong cái bản tuyên bố chung. Vậy thì nhìn từ nước Anh, đâu là vấn đề đáng quan tâm nhất trong cái chuyến đi này của ông David Cameron ạ?
Vâng, xin Trọng Nghĩa và quý khán giả, thì cái bản tuyên bố chung được trình bày ở trên rất là nhiều trang mạng, và người ta đưa ra một loạt các cái chương trình nghị sự, kể cả chuyện ví dụ như là Việt Nam ủng hộ quan điểm của nước Anh ở trên trường quốc tế về nguy cơ do kháng thuốc kháng sinh tạo ra. Một cái tuyên bố mà thưa quý vị, ngay cả giới chuyên gia trong ngành cũng chưa chắc hiểu rõ được cái động cơ phía sau là như thế nào. Nếu mà so sánh với một cái nội dung khác cũng đưa ra trong cái tuyên bố chung về chuyện là Đại sứ quán Việt Nam ở London sẽ có thêm tùy viên quốc phòng để mà hợp tác đào tạo sĩ quan và chuyên gia cho Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, nếu mà nhìn kỹ vào thì chuyến đi này không đơn thuần chỉ là một nghi thức ngoại giao. Vì bản thân ông Thủ tướng David Cameron từng du lịch ba lô đến Việt Nam hồi năm 1994, cho nên là ông chắc chắn hiểu rất là rõ về đất nước và con người của cái xứ sở này. Quý vị nhìn vào cái lịch làm việc của ông được chia rõ thành hai phần, gần như là tách biệt với nhau. Thứ nhất là cuộc gặp ở Hà Nội thiên về chính trị và nghi thức ngoại giao. Còn các cái cuộc gặp ở Sài Gòn với Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải và Chủ tịch thành phố Lê Hoàng Quân thì được đi kèm với diễn đàn doanh nghiệp Anh Việt. Báo chí nước Anh thì họ luôn gọi Hà Nội là thủ đô chính trị, còn Sài Gòn là thủ đô về kinh tế của Việt Nam. Bài bình luận ở trên tờ The Guardian chạy tựa đề rằng David Cameron rõ ràng thấy Việt Nam là chế độ mà ông ta có thể làm business được. Phóng viên Matthew Hohouse từ Hà Nội có bài trên tờ Telegraph nói rằng Thủ tướng Anh yêu cầu Việt Nam phải tạo điều kiện cho các công ty nước ngoài làm ăn, và đồng thời ông cũng đặt câu hỏi với các lãnh đạo Việt Nam về kế hoạch của họ đối đãi như thế nào với sự phát triển của mạng xã hội. Và ông cũng chia sẻ quan điểm rằng cải tổ kinh tế phải đi kèm với một số thay đổi về chính trị. Nếu quý vị nhìn rộng ra vào chuyến công du của ông Cameron ở Đông Nam Á, thì ngay trước khi sang Việt Nam, ông có một cái bài diễn văn rất là mạnh ở trường Lý Quang Diệu ở Singapore về chuyện là các nước trong vùng phải diệt trừ tham nhũng, và nước Anh tuyệt đối không phải là miền đất hứa để các lãnh đạo tham nhũng mang tiền sang rửa và đầu tư vào địa ốc. Nhưng nếu mà chúng ta nhìn rộng hơn nữa, thì thực sự rất là khó mà lý giải được tại sao Thủ tướng Anh lần này phải công du sang vùng Đông Nam Á. Và thưa quý vị, đó cũng chính là câu hỏi mà phóng viên chuyên về chính trị của đài BBC là Ben Wright đã đặt ra, nhưng mà vẫn chưa thấy anh trả lời như thế nào cho rõ ràng.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải từ London.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Xin nhắc lại, địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Pháp phát hiện mảnh phi cơ được cho là của chuyến bay MH370 ở đảo Réunion trên Ấn Độ Dương. Mỹ kêu gọi châu Âu tỏ thái độ rõ ràng hơn trên hồ sơ Biển Đông. Miến Điện, đại ân xá tù nhân trong đó có 153 lâm tặc Trung Quốc. Paris, London tăng cường an ninh để đối phó với các làn sóng người nhập cư ồ ạt lao vào đường hầm xuyên biển Manche vượt sang Anh Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Anh Quốc, miền đất hứa hay ảo vọng của người nhập cư. Thủ tướng Cameron quyết xử lý nạn buôn người Việt Nam, tường thuật của thông tín viên Lê Hải từ London. Thưa quý thính giả, và bây giờ là mục điểm báo do Tuấn Thảo phụ trách.
Điểm báo.
Mày là một tên sát thủ hèn nhát. Chỉ cần một tấm hình duy nhất với dòng chữ ngắn gọn đăng trên báo Le Monde, nhưng cũng đủ để phản ánh nỗi giận dữ điên cuồng mà cư dân mạng đang trút vào đầu của ông Walter Palmer. Nha sĩ người Mỹ này bị tố cáo là đã giết chết con sư tử Cecil trong một cuộc săn thú rừng ở Zimbabwe.
Vụ săn thú để rồi lột da, lấy đầu sư tử đã trở thành đề tài nóng bỏng trên báo chí toàn cầu, chứ không riêng gì ở Pháp. Ông Walter Palmer trở thành kẻ bị căm ghét nhất trên các trang mạng xã hội, theo hàng tựa của nhật báo Libération. Còn tờ báo Le Figaro thì lại đánh giá các tổ chức bảo vệ thú vật xem ông Palmer như là kẻ thù không đội trời chung.
Từ một người thợ săn, Walter Palmer nay lại trở thành một con mồi. Trong những giờ đồng hồ vừa qua, cư dân mạng đã sôi sục truy tìm địa chỉ nghề nghiệp cũng như nhà riêng của Walter Palmer. Tấm ảnh chụp đăng trên báo Le Monde cho thấy phòng khám nha khoa của ông đã tạm thời đóng cửa. Ở đằng trước cửa, người ta đến đặt những con thú nhồi bông để nhắc nhở hành động của ông là quá tàn nhẫn, quá man rợ. Từ các đoạn phim video trên YouTube cho tới các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Flickr, hàng trăm ngàn lời bàn luận hay phê phán đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Hầu hết các ý kiến đều biểu hiện thái độ bất bình hay nỗi tức giận của cư dân mạng đối với hành động của một người thợ săn bị coi là thất đức vô hậu. Nhưng các ý kiến này không chỉ dừng lại ở mức lên án hay phê phán. Một số người còn đi xa hơn nữa khi đòi phải treo cổ Walter Palmer. Theo báo Libération, ông Palmer từng bị kết án về tội săn bắt gấu đen trái phép tại bang Wisconsin. Trên trang web chuyên đăng hình công bố các chiến lợi phẩm của các tay thợ săn, người ta có thể thấy các loài thú hoang, trong đó có bèo gắm, sư tử, tê giác mà ông Walter Palmer đã triệt hạ. Ông cũng đã từng đi săn thú nhiều lần tại Zimbabwe, nhưng lần này ông đã chi 55.000 đô la để săn bắn chú sư tử Cecil hồi đầu tháng 7. Có lẽ cũng vì thế mà trên các mạng xã hội có ý kiến cho rằng ông Palmer vung tiền để mua vui, đi sát hại những giống loài động vật mà đáng lẽ ra cần được bảo tồn. Nhưng cũng có phản ứng mạnh bạo hơn rất nhiều theo kiểu ăn miếng trả miếng của một cư dân mạng ở Na Uy. Hàng chữ có ghi rõ, tao hy vọng mày sẽ chết dưới tay của một người bảo vệ động vật để trả thù cho tất cả những con thú mà mày đã giết.
Theo báo Le Monde, những phản ứng như vậy thật là quá trớn, nhưng cũng may là không phải là số đông. Đa số các ý kiến chủ yếu đòi trừng phạt những tội phạm bằng cách tố cáo họ, đem những kẻ phạm pháp này ra trước tòa án, bày tỏ sự phẫn nộ đã trở thành một hình thức phát biểu rất phổ biến trên các mạng xã hội.
Vụ Walter Palmer không phải là vụ đầu tiên gây ra một làn sóng căm phẫn trên mạng Facebook. Chẳng hạn như vào tháng 2 năm 2014 tại Pháp có vụ Oscar, một thanh niên đã đánh đập một chú mèo con rồi tải video lên mạng. Trước đó vào năm 2010, có trường hợp của một phụ nữ Bosnia ném một con chó xuống sông hay là một phụ nữ người Anh quẳng một con mèo con vào thùng rác. Những người này quên rằng trên mạng Internet đang có phong trào tình nguyện điều tra. Đó thường là những nhóm tự bộc phát, gồm những cư dân mạng tình nguyện đi truy tìm danh tính cũng như nơi cư ngụ của những kẻ hay đánh đập hay ngược đãi thú vật. Trong các trường hợp kể trên, những người này đã bị tố giác rồi bị tòa kết án vì đã có những hành vi như vậy. Theo báo Le Monde, phong trào tình nguyện điều tra thường đạt mục tiêu ở một số quốc gia còn thiếu dân chủ, chẳng hạn như là tại Trung Quốc, bởi vì nó xuất phát từ niềm hy vọng đòi công lý cũng như nỗi bất mãn của dân chúng muốn nói lên sự thật, vạch trần bộ mặt của giới quan chức tham nhũng. Nhưng trong một số trường hợp khác thì hiệu quả của phong trào này bị hạn chế và đôi khi phản tác dụng tại các nước dân chủ thực thi pháp quyền. Bởi vì khi đăng lên mạng xã hội số điện thoại, địa chỉ nhà riêng hay là nêu đích danh của một người bị tình nghi có hành động trái phép, thì những người thành viên trong cùng một gia đình thường đã vô tội cũng sẽ bị vạ lây. Việc suy đoán người này có tội hay vô tội đi ngược lại với một số nguyên tắc pháp lý và đôi khi có nguy cơ cản trở công việc điều tra thực thụ. Theo Le Monde, vào thời đại thông tin thần tốc, cư dân mạng giờ đây nhanh nhẹn hơn và đi trước tư pháp một bước. Các thành viên Facebook không chờ Zimbabwe mở điều tra mà cũng chẳng đợi phán quyết của một tòa án xem xét đâu là trách nhiệm của ông Walter Palmer và đâu là trách nhiệm của công ty Zimbabwe đã tổ chức cuộc săn bắn. Trong mắt đa số cư dân mạng, ông Walter Palmer có tội. Để tránh các hình thức trả đũa, nha sĩ người Mỹ này buộc phải đóng các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Ông cũng tạm thời ngưng làm việc để khỏi bị hành hung. Báo chí Pháp nhìn chung đã đặt ra khá nhiều câu hỏi nhưng không thể nào trả lời một cách dứt khoát. Một điều chắc chắn là các nhóm tình nguyện giúp cho dư luận tạo thêm áp lực để đòi giới điều tra phải tìm cho ra những kẻ bị tình nghi phạm pháp. Nhưng cũng có lúc nó lại trở thành một kiểu đánh phủ đầu, đánh hội đồng khi đám đông cùng hùa nhau tấn công, giẫm đạp một mục tiêu. Trong trường hợp của ông Walter Palmer thì cho dù không có cung tên, không có súng đạn, cư dân mạng vẫn có thể triệt hạ mục tiêu. Và cho dù tòa án có mở điều tra xem ông Walter Palmer có tội hay vô tội thì uy tín của nha sĩ người Mỹ này giờ đây coi như là đã tiêu tan.
Bàn về xã hội dân sự tại Trung Quốc, tuần báo Lux đăng trên trang Toàn cảnh thế giới một bài viết cho biết giới luật sư bảo vệ dân quyền đang nằm trong tầm ngắm của chính quyền Bắc Kinh. Theo tác giả bài viết, cách đây hơn một thập niên, các luật sư bảo vệ nông dân hay nữ quyền có thể đếm trên đầu ngón tay. Bằng chứng là vào thời ấy, trong các vụ trưng thu đất đai, khi các gia đình muốn khiếu kiện thì không có luật sư nào muốn giúp đỡ nông dân vì họ cho rằng vấn đề quá nhạy cảm.
Hơn một thập niên sau, theo bà Eva Pils, chuyên gia về xã hội Trung Quốc tại Đại học King's College tại London, thì ở Hoa Lục hiện chỉ có khoảng từ 200 tới 300 luật sư dân quyền. Trong số 238 luật sư dân quyền đang hành nghề, đa phần đã bị câu lưu, tạm giam, bị công an còng tay đưa đi thẩm vấn trong một chiến dịch trấn áp khá quy mô hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. Hầu hết những người này đều được thả ra hai tuần sau đó, nhưng vẫn còn 6 luật sư biệt tâm, biệt tích, không biết họ đang bị giam ở đâu. Hầu như vào cùng một thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước hình ảnh video của một số luật sư dân quyền công khai thú tội. Các luật sư khác thì phải tuyệt đối giữ im lặng, không được quyền phát biểu hay tiếp xúc với báo đài nước ngoài. Đó là điều kiện mà họ buộc phải chấp nhận nếu muốn được chính quyền trả tự do. Theo tuần báo Lux, điểm khởi đầu của đợt trấn áp lần này có liên quan tới vụ bắt giam luật sư Vương Vũ, từng bào chữa cho 5 nhà đấu tranh đòi nữ quyền tại Trung Quốc. Bà Vương Vũ cũng từng sát cánh với nhiều nhân vật bị chính quyền xếp vào thành phần đối lập hay ly khai, trong đó có nghệ sĩ Ngải Vì Vì vừa được trả hộ chiếu trong tháng này, hoặc là nhà trí thức Duy Ngô Nhĩ Ilam Toti từng bị kết án tù chung thân vào năm 2014. Tại Hoa Lục, giới luật sư bảo vệ dân quyền thường được gọi là luật sư chân đất, giống như giới bác sĩ chân trần thời Mao Trạch Đông lặn lội tới các vùng sâu vùng xa để khám bệnh cho dân nghèo. Thời nay giới luật sư chân đất, trước bà Vương Vũ thì có luật sư mù Trần Quang Thành, cũng đang tìm cách bảo vệ các quyền cơ bản nhất của người dân. Thế nhưng, theo tuần báo Lux, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, ông Tập Cận Bình không những muốn bài trừ nạn quan chức tham nhũng qua chiến dịch đả hổ diệt ruồi, mà ông còn muốn hạn chế, thậm chí còn muốn tiêu diệt mọi nỗ lực thành lập một xã hội dân sự tại Trung Quốc. Trên danh nghĩa, các tổ chức này có thể nằm trong tầm ảnh hưởng của nước ngoài hay là bị các thế lực thù nghịch thao túng. Theo tờ báo, thì Trung Quốc càng muốn vươn lên hàng đầu trên danh sách các siêu cường thế giới, thì Bắc Kinh càng siết chặt hơn nữa việc kiểm soát nội bộ cũng như guồng máy vận hành xã hội. Điều mà cho tới giờ này, ông Tập Cận Bình đã áp dụng một cách triệt để.
Trên lĩnh vực bóng đá, tất cả các báo hôm nay đều nói về sự kiện Michel Platini hôm qua đã chính thức tuyên bố ra tranh cử chức chủ tịch FIFA, báo Le Figaro chạy tựa. Platini bên thềm cung điện FIFA hàm ý rằng chỉ cần một bước nữa, ông sẽ vào bên trong để ngồi lên ngai vàng.
Báo Le Monde đăng tít Platini meneur de jeu, so sánh hình tượng của người dẫn bóng với một Platini đang dẫn đầu cuộc chạy đua. Báo Libération thì dành tới 5 trang để nói về tham vọng của Platini. Ở trên trang bìa, tờ báo đăng ảnh chụp Platini thời anh còn trẻ, còn là thủ quân của đội bóng áo lam. Trên bảng thành tích thì cầu thủ người Pháp chỉ còn thiếu duy nhất chức vô địch bóng đá thế giới. Do vậy, Liberation chạy tựa bằng một hàng chữ ví von: nếu làm chủ tịch FIFA thì Platini sẽ ghi được bàn thắng bằng vàng. Tuy nhiên, trong các bài phân tích ở bên trong, Liberation đánh giá là Platini sẽ phải đối đầu với nhiều thách thức. Theo tờ báo thì kể từ khi Liên đoàn bóng đá quốc tế bị lôi cuốn vào cơn lốc của những vụ bê bối tài chính và tài tiếng tham nhũng, thì guồng máy của FIFA như thể bị tê liệt. Và trước mắt, hồ sơ cúp bóng đá thế giới 2022 dự trù tổ chức tại Qatar chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. Tờ báo trích dẫn ông Dominic Scala, người có trọng trách tổ chức cuộc bỏ phiếu để bầu lại chủ tịch FIFA vào tháng 2 năm 2016, cho biết là hơn bao giờ hết, nội bộ Liên đoàn bóng đá quốc tế phải minh bạch trong các khâu kế toán tài chính và nhất là trong việc ký hợp đồng với các công ty thương mại cũng như với các đài truyền hình, mua bán quyền khai thác, chiếu trực tiếp các trận bóng. Viên chức người Ý Dominic Scala phát biểu với những lời lẽ cứng rắn khi cho rằng trong trường hợp giới điều tra phát hiện ra những giao dịch khả nghi liên quan tới World Cup 2018 tại Nga và World Cup 2022 tại Qatar, thì ban lãnh đạo FIFA sẽ không ngần ngại xác lại việc tổ chức cúp bóng đá ở hai quốc gia này. Đối với Liberation, trong trường hợp đắc cử, Platini trong vai trò tân chủ tịch FIFA có thể sẽ phải đưa ra những chương trình hành động để làm gương, để chứng minh là thời kỳ của Sepp Blatter đã qua rồi. Tờ báo đề nghị một số biện pháp giúp cho FIFA hoạt động một cách minh bạch, chẳng hạn như công bố thu nhập thường niên hay là tiền lương hàng tháng của vị chủ tịch FIFA, hạn chế số nhiệm kỳ của người đứng đầu FIFA cũng như của giới giám đốc các bộ phận khác cũng là một cách để làm sạch thượng tầng lãnh đạo, tránh tình trạng hối lộ đút lót. Một mặt phải cải tổ sâu rộng nội bộ, mặt khác phải tháo ngoài quả bom nổ chậm Qatar 2022. Nếu như Platini là người đang dẫn bóng và có triển vọng về đầu cuộc chơi, thì cũng như hàng tựa của Liberation có ghi rõ, quả bóng không lăn trên bãi cỏ mà là đang lăn trên một bãi mìn.
Tiếp nối chương trình, RFI phát lại tạp chí tiêu điểm chủ đề Mỹ định vị toàn diện tại châu Á Thái Bình Dương.
Washington đang nỗ lực phát huy những lợi khí khác của siêu cường số 1 từ ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục để tái quân bình ảnh hưởng trong khu vực năng động nhất thế giới là châu Á Thái Bình Dương, nhưng đang bị đe dọa vì tham vọng bá quyền của Bắc Kinh. Theo nhận định của chuyên gia Curtis Chin, nguyên là đại sứ của Hoa Kỳ bên cạnh Ngân hàng Phát triển châu Á, thì chiến lược chuyển trục của Mỹ đang được Washington từng bước thực hiện sâu rộng hơn, chứ không chỉ tập trung trong vấn đề quân sự. Đầu tháng 6 vừa qua, sự hiện diện của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel tại cuộc thảo luận về an ninh khu vực Shangri-La được tổ chức hàng năm ở Singapore có lẽ đã trấn an được nhiều nhân vật lãnh đạo châu Á trong bối cảnh Trung Quốc càng ngày càng tỏ ra hung hăng. Mặc dù tại Quốc hội Mỹ đang diễn ra trận chiến ngân sách quốc phòng, nhưng Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đưa thêm hải lục không quân sang châu Á. Chương trình tập trận chung giữa Mỹ và các đồng minh cũng như đối tác trong khu vực vẫn được tôn trọng. Nhật Bản, Úc và các nước Đông Nam Á tiếp tục đón tiếp các đơn vị tăng cường của Mỹ một cách an nhiên. Washington đã thận trọng gửi thông điệp đến Bắc Kinh là Hoa Kỳ xem trọng đối thoại để tránh xảy ra hiểu lầm, tránh diễn giải sai trái. Bên cạnh những động thái quân sự, Hoa Kỳ đẩy mạnh chiến lược chuyển trục từ kinh tế, thương mại cho đến văn hóa và giáo dục. Sau Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, đến lượt Ngoại trưởng John Kerry sẽ sang Brunei tham dự hội nghị an ninh khu vực vào cuối tháng 6 này. Đến tháng 7, tiến trình đàm phán xây dựng đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương không có Trung Quốc sẽ khai mở. Để đối phó với thế trận phức tạp, Trung Quốc cũng không khoanh tay thụ động. Nhật Bản, với sức mạnh kỹ nghệ, đã khôn khéo tạo một chỗ đứng chiến lược, hưởng lợi trong mọi hoàn cảnh. Nhược tiểu như Miến Điện cũng đã lanh trí tiến hành một phương án thông minh, thoát gọng kềm Trung Quốc. Để tìm hiểu thêm về cấu trúc kinh tế thương mại trong chiến lược chuyển trục toàn diện của Hoa Kỳ, RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, theo giới phân tích Tây Phương, thì chiến lược tái phối trí của Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương gồm có lĩnh vực an ninh và một số nỗ lực khác từ kinh tế thương mại cho đến giáo dục văn hóa. hư thực như thế nào thưa anh?
Thân chào Tú Anh và kính thưa quý vị khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Thưa anh, nếu chúng ta bắt đầu bằng cái chuyến thăm Singapore của Bộ trưởng Quốc phòng mới, ông Chuck Hagel tại Singapore để tham dự hội nghị Shangri-La hồi đầu tháng 6, thì rõ ràng là chiến lược an ninh quốc phòng của Mỹ được gọi là tái phối trí, tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương đã được cụ thể hóa hơn. Là tại vì ông Chuck Hagel đã tuyên bố là ngoài cái việc mà Hoa Kỳ sẽ chuyển 80% lực lượng hải quân trở lại châu Á-Thái Bình Dương, thì chính ông tân Bộ trưởng Quốc phòng cũng xác nhận về không lực thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì 60% tại châu Á-Thái Bình Dương. Cho nên rõ ràng là Hoa Kỳ tiếp tục cụ thể hóa cái chiến lược tái định vị, tái cân bằng tại châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng mà liệu cái chiến lược này nó chỉ là một mặt của một cái vấn đề toàn diện hơn, là Hoa Kỳ không những muốn tái xác nhận lại là Hoa Kỳ là một cường quốc châu Á-Thái Bình Dương, mà Hoa Kỳ cũng muốn tái xác nhận lại là Hoa Kỳ còn là một cường quốc kinh tế tại châu Á-Thái Bình Dương. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng Trung Quốc đang lên với tư cách là một cường quốc kinh tế tại châu Á-Thái Bình Dương, nhưng mà chưa trở thành một cái cường quốc chiến lược toàn cầu như Hoa Kỳ. Thì trong cái vấn đề này thì ngoài cái chiến lược an ninh quốc phòng thì Hoa Kỳ cũng có một chiến lược kinh tế để bổ sung. Và thật sự thì chiến lược kinh tế này cũng đã bắt đầu khá lâu. Nếu chúng ta tính từ năm 2008 khi Hoa Kỳ bắt đầu cương quyết tiến tới việc thành lập cái đối tác kinh tế Bình Dương gọi tắt là TPP, thưa anh. Cho nên chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ đang đẩy mạnh trở lại một cái cấu trúc hay là nhiều cấu trúc về kinh tế để bổ sung cho cái vấn đề tái định vị, tái cân bằng về phương diện an ninh chiến lược tại vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Thưa anh Lưu Tường Quang, giới phân tích Tây Phương mà đặc biệt là từ Hoa Kỳ nhận định rằng cái chiến dịch tái định vị của Mỹ không đặc biệt chỉ tập trung trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Như vậy một cách chi tiết thì cái cấu trúc nào quan trọng nhất trong cái chiến lược này thưa anh Lưu Tường Quang?
Nói một cách tổng quát đó, thì ngoài cái cuộc thảo luận về chiến lược và kinh tế song phương giữa Washington và Bắc Kinh thì nước Mỹ, dầu là dưới thời Tổng thống George W. Bush hay là dưới thời Tổng thống Obama hiện nay, đều đẩy mạnh những cái cấu trúc kinh tế, chẳng hạn như cái diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương gọi tắt là APEC được thành lập từ năm 1989 do cái sự hợp tác giữa Úc và lại Hoa Kỳ và được ủng hộ bởi Indonesia. Thì đây là một cái diễn đàn quan trọng mà có mặt Trung Quốc. Và sau đó thì chúng ta biết rằng vào năm 2008 thì Hoa Kỳ gia nhập để thảo luận thành lập cái cấu trúc mới về kinh tế tại vùng châu Á-Thái Bình Dương, gọi là đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Đây là một cái sự mở rộng của một cái hợp tác do bốn nước đầu tiên là Brunei, Singapore, Chile và New Zealand, gọi tắt là B4. Và sau đó thì năm 2008 thì Hoa Kỳ, Úc, Kỳ Lợi, Peru và Việt Nam gia nhập, và kế tiếp là Malaysia, Mexico, Canada. Và gần đây vào tháng 4 năm 2013 thì do lời mời của Hoa Kỳ, Nhật Bản đã trở thành cái đối tác thứ 12 trong cái vấn đề tiến tới cái việc thành lập đối tác xuyên Thái Bình Dương. Thì cái TPP này nó quan trọng không những là có khoảng 800 triệu dân trên toàn thế giới trong cái khu vực này, mà nó còn quan trọng là tại vì cái tổng sản lượng quốc nội GDP của 12 quốc gia này trong cái tổ chức TPP nó chiếm 38% của cái tổng sản lượng quốc nội TPP trên toàn cầu. Vì lý do đó mà nó có một tiềm năng rất lớn. Nhưng mà cái điểm đặc biệt mà chúng ta cũng nên nhắc lại là trong số 12 quốc gia này thì hiện nay Trung Quốc hoàn toàn vắng mặt, và đây là một cái điều cũng làm cho Trung Quốc lo ngại. Cái lý do mà Trung Quốc chưa có mặt thì vài năm trước đây họ nói là họ chưa được mời. Thì Hoa Kỳ trả lời là tổ chức TPP là một tổ chức mở, tức là ai cũng có thể gia nhập được, với điều kiện là phải tuân hành những cái quyết định, những cái sự đồng thuận đã đạt được. Những cái đồng thuận mà Hoa Kỳ đang cố gắng đạt được đó, là làm thế nào để bãi bỏ hoàn toàn cái hàng rào thuế quan giữa các quốc gia thành viên, phải tôn trọng những luật lệ về môi trường, phải tôn trọng những cái tiêu chuẩn về lao động, phải tôn trọng những cái thỏa ước về tác quyền, và phải làm thế nào để giảm bớt cái vai trò của các công ty quốc doanh, một cái điều mà Trung Quốc rất lo sợ, cũng như Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rất lo sợ. Cho nên cũng vì lý do đó mà hiện nay Trung Quốc chưa được mời gia nhập và cũng đã không gia nhập hay là chưa gia nhập. Trong khi đó có ít nhất là 4 quốc gia trong tổ chức ASEAN như là Việt Nam, Singapore, Brunei và Malaysia thì đã là thành viên của tổ chức TPP này rồi. Cách đây không lâu thì chính Bắc Kinh cũng đã nêu lên cái vấn đề là coi rằng Hoa Kỳ đã loại bỏ Bắc Kinh ra khỏi cái tổ chức TPP vì lý do muốn cô lập hóa về phương diện kinh tế. Người ta có thể giải thích cái vấn đề này bằng nhiều cách khác nhau. Người ta có thể giải thích là Hoa Kỳ trong ngắn hạn muốn làm áp lực bằng cách là không để cho Trung Quốc có thể gia nhập để cho Trung Quốc phải chịu những cái điều kiện của Hoa Kỳ và gia nhập trong dài hạn. Nhưng mà cũng có nguồn dư luận cho rằng Hoa Kỳ hoàn toàn không muốn Trung Quốc có mặt là tại vì Hoa Kỳ muốn giữ cái vai trò hoàn toàn chủ động trong cái tổ chức TPP này. Nhìn từ quan điểm này hay nhìn từ quan điểm nọ thì rõ ràng là cái sự vắng mặt của Trung Quốc trong cái tổ chức TPP nó đang là một cái đề tài được bàn thảo và nó đang là một cái mối tạo ra nhiều cái sự nghi ngờ từ phía Trung Quốc đối với cái ý định của Hoa Kỳ trong cái vấn đề lãnh đạo đưa tổ chức TPP trở thành một cái sự hợp tác kinh tế rộng rãi quan trọng tại vùng châu Á Thái Bình Dương. Thưa anh,
thưa anh Lưu Tường Quang, Trung Quốc lên án Hoa Kỳ tái phối trí tại châu Á Thái Bình Dương, tăng cường lực lượng quân sự cũng như liên kết với các nước đối tác trong khu vực từ Nhật Bản, Đông Nam Á cho đến tận Úc để mà bao vây Trung Quốc. Thì trong cái lĩnh vực thương mại, Trung Quốc lại cảm thấy bị loại trừ ra khỏi cái TPP. Như vậy thì cái phản ứng của Trung Quốc như thế nào, thưa anh?
Tất nhiên là Trung Quốc không có ngồi không, tại vì Trung Quốc có cái quyền lợi của mình cũng rất là quan trọng về phương diện kinh tế tại vùng châu Á, Thái Bình Dương. Cách đây không lâu, năm 2011, thì không phải Trung Quốc mà là chính một đồng minh của Hoa Kỳ là Nhật Bản đã đề nghị thành lập một cái cấu trúc mới gồm 10 quốc gia ASEAN và 6 quốc gia châu Á khác. Và tiếp theo đó thì cái khái niệm thành lập cái tổ chức này đã được Trung Quốc ủng hộ một cách rất là mạnh mẽ, là tại vì Trung Quốc coi đây có thể là một cái đối trọng lại với tổ chức TPP do Hoa Kỳ lãnh đạo. Trung Quốc đặc biệt khai thác cái sáng kiến của Nhật Bản trên cái căn bản là có nhiều quốc gia trong tổ chức ASEAN như là Indonesia, Miến Điện và ngay cả Thái Lan và Philippines tỏ ra lo ngại về cái ảnh hưởng bất lợi của TPP, nên Trung Quốc đã đẩy mạnh cái sáng kiến của Nhật Bản. Và do đó chúng ta còn nhớ là tại Hội nghị Đông Á ở Phnom Penh hồi tháng 11 năm 2012 thì một cái tổ chức mới được loan báo thành hình, đó là Regional Comprehensive Economic Partnership, gọi tắt là RCEP, tức là đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Cái tổ chức đối tác toàn diện khu vực này gồm 10 quốc gia thành viên của ASEAN cộng với 6 quốc gia khác là Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Úc Đại Lợi và New Zealand, mà không có Hoa Kỳ. Đây là một cái điểm quan trọng. Hoa Kỳ đã bị Trung Quốc loại ra khỏi cái tổ chức mới này. Và cái tổ chức mới này gồm 16 nước và có một cái tổng sản lượng quốc nội trên căn bản toàn cầu là 28%, tức là không to lớn, không bằng cái tổng sản lượng quốc nội của 12 thành viên TPP. Nhưng mà nó cũng quan trọng là tại vì nó có sự hiện diện của Nhật Bản, nó có sự hiện diện của Ấn Độ và tất nhiên là cũng do sự hiện diện của Trung Quốc. Hoa Kỳ hiện bây giờ là không có mặt trong cái tổ chức này, cho nên người ta cho rằng Trung Quốc cũng như Nhật Bản là một đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng lại thành lập một cấu trúc kinh tế mới để đối trọng lại với cái tổ chức TPP. Cái điều mà giới quan sát nhận xét, tôi nghĩ rằng nó chính đáng mà chúng ta cần quan tâm, là cái vai trò của Nhật Bản trong hai tổ chức. Nhật Bản vừa mới được gia nhập vào tổ chức TPP và Nhật Bản cũng là một thành viên nguyên thủy, một thành viên sáng lập của đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Cho nên người ta có thể lập luận rằng Nhật Bản đang có một cái hoài bão, Nhật Bản đang có một cái tham vọng là sẽ đóng một cái vai trò quan trọng đối với Hoa Kỳ và đối với Trung Quốc. Vì Nhật Bản là trụ cột kinh tế thứ ba trên thế giới và đang có chân trong hai tổ chức mà người ta có thể coi là đang cạnh tranh với nhau, là hợp tác xuyên Thái Bình Dương và đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Thưa anh.
Dạ, cũng như Nhật Bản, Việt Nam cũng có chân trong hai tổ chức TPP và đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Thì thưa anh, liệu Việt Nam có đủ cái khả năng, phương tiện để khai thác những cái lợi điểm của mình hay không?
Tất nhiên chúng ta có thể nhìn vào tư cách thành viên của Việt Nam trong cái tổ chức kinh tế trong khu vực. Và chúng ta cũng có thể nói qua về cái lợi thế mà Trung Quốc muốn trong cái việc mà thương thảo để thành lập cái tổ chức gọi là đối tác kinh tế toàn diện khu vực, là tại vì người ta có nói rằng Trung Quốc đang sử dụng một cái viên đá mà có thể triệt hạ được 3 con chim. Theo cái nghĩa là Trung Quốc hiện nay chưa có hiệp định tự do thương mại với Ấn Độ, với Úc Đại Lợi và với Nhật Bản. Nhưng mà nhờ cái tổ chức mới này mà Trung Quốc không cần phải có cái thỏa hiệp tự do thương mại riêng rẽ với Ấn Độ, với Úc Đại Lợi và với Nhật Bản, là tại vì Ấn Độ, Úc Đại Lợi và Nhật Bản đều là thành viên của tổ chức đối tác kinh tế toàn diện khu vực mà Trung Quốc đang lãnh đạo. Thì cũng vậy, Việt Nam đã gia nhập tổ chức đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP vào năm 2008. Và tất nhiên cũng với tư cách là thành viên của tổ chức ASEAN thì Việt Nam cũng trở thành hội viên của tổ chức đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Cho nên vì lý do đó Mà cũng như Nhật Bản, Việt Nam cũng có chân trong hai tổ chức quan trọng mà người ta coi là đang cạnh tranh với nhau, là tổ chức TPP và tổ chức đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Cái điểm khác biệt là cường quốc Nhật Bản là cường quốc kinh tế thứ ba trên thế giới, và Nhật Bản đóng một cái vai trò quan trọng đối với Trung Quốc và đối với Hoa Kỳ. Ngược lại thì Việt Nam chưa có thể đóng một vai trò gì quan trọng đối với Trung Quốc và đối với Hoa Kỳ. Sự kiện là Việt Nam là thành viên của tổ chức TPP, thì nếu cái tổ chức này được vào cuối năm nay như Tổng thống Obama hy vọng, hoặc là vào năm 2014 như người ta nghĩ, thì Việt Nam có cái lợi thế là với tư cách là thành viên của tổ chức TPP thì Việt Nam có thể xâm nhập được thị trường Bắc Mỹ, trong khi Trung Quốc chưa phải là thành viên, cho nên vì lý do đó mà không được cái lợi thế về phương diện tự do mậu dịch với Bắc Mỹ. Cái đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, thì tuy rằng giữa tổ chức ASEAN, trong 10 quốc gia tổ chức ASEAN và Trung Quốc đã có một cái hiệp định tự do thương mại được ký kết vào năm 2002. Và trong khi mà cái thương mại hai chiều giữa tổ chức ASEAN nói chung và Trung Quốc thì cái cán cân mậu dịch thuận lợi cho ASEAN hơn là cho Trung Quốc. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào những quốc gia hội viên riêng rẽ của ASEAN như trong trường hợp này là Việt Nam, thì cái giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc nó hoàn toàn thuận lợi cho Trung Quốc và hoàn toàn bất lợi cho Việt Nam. Việt Nam bị Trung Quốc đè bẹp về cái phương diện kinh tế. Cho nên vì lý do đó, nếu Việt Nam và Trung Quốc cùng có chân trong cái tổ chức mới này gọi là đối tác kinh tế toàn diện khu vực, thì đây cũng là một cái cơ hội. May ra Việt Nam nếu biết khôn khéo có thể khai thác được để làm thế nào để quân bình trở lại cái cán cân mậu dịch hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cho nên tôi cho rằng nếu Việt Nam sáng suốt sẽ lợi dụng được cái tư cách là thành viên của tổ chức TPP trong cái vấn đề xâm nhập thị trường Bắc Mỹ, và nếu Việt Nam không khéo thì có thể lợi dụng cái tư cách thành viên của đối tác kinh tế toàn diện khu vực để làm thế nào để quân bình trở lại trong cái vấn đề giao thương với Trung Quốc. Tuy nhiên chúng ta cần nói thêm là ngày nay, trong thế giới ngày nay, thì vấn đề kinh tế, vấn đề văn hóa nữa, cũng như vấn đề quốc phòng không có thể phân tích riêng rẽ được. Tất cả những cái tổ chức về phương diện quốc phòng cũng như về phương diện kinh tế đều chằng chịt chồng chéo lẫn nhau về cái quyền lợi quốc gia. Cho nên chúng ta không thể nói là TPP là một tổ chức hoàn toàn về kinh tế. Chính bà Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đã từng nói là TPP không chỉ là một tổ chức kinh tế mà còn là một tổ chức an ninh khu vực.
Thưa anh Lưu Tường Quang, như anh vừa trình bày thì Việt Nam có nhiều lợi điểm trên nguyên tắc và trên cái lý thuyết về mặt mà an ninh quốc phòng và kinh tế nếu gia nhập cùng một lúc hai tổ chức TPP và đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Tuy nhiên, cái tình hình kinh tế Việt Nam mọi người đã thấy là suy sụp gần như là toàn diện, hàng trăm ngàn doanh nhân bị phá sản. Theo anh thì Việt Nam có đủ sức, có đủ nội lực, có một cái chiến lược nào khả thi để mà đưa cái đất nước mình đi lên không thưa anh?
Tất nhiên Việt Nam dù là dưới chế độ cộng sản cũng có thể cải tiến để canh tân đất nước được, với điều kiện là Việt Nam phải có một chiến lược nhìn về tương lai. Mà theo tôi nghĩ thì Việt Nam hiện nay hoàn toàn không có một chiến lược gì hết về cái phương diện an ninh quốc phòng cũng như về phương diện kinh tế. Cái điều quan trọng là Việt Nam phải sử dụng cái nội lực để làm thế nào có một chính sách độc lập hơn với Trung Quốc. Chúng ta có thể lấy một thí dụ cụ thể. Cuối năm 2011, Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã tuyên bố là do lòng dân và do đòi hỏi của quần chúng Miến Điện mà Trung Quốc phải tạm ngưng cái việc xây đập một cái kế hoạch được Trung Quốc tài trợ. Và đấy là cái điểm khởi đầu của việc canh tân của Miến Điện mà Việt Nam chưa làm được. Nếu Việt Nam muốn có một cái khởi điểm để theo đuổi một chính sách độc lập với Trung Quốc thì Việt Nam phải sử dụng nội lực và phải biết tôn trọng cái ý kiến của nhân dân. Thứ hai, như chúng ta đã biết, tất cả mọi ý kiến của nhân dân trong cái vấn đề bàn giao với Bắc Kinh đều bị Hà Nội đè bẹp và bắt bớ những thành phần trẻ yêu nước và có những cái tiếng nói có thể coi là tiêu biểu cho cái hoài bão của dân tộc Việt Nam. Cho nên vì lý do đó mà cho tới khi nào Việt Nam có được một cái dứt điểm, xoay chiều, sử dụng nội lực, sử dụng ý dân để có một chính sách ngoại giao, an ninh, quốc phòng và kinh tế độc lập với Trung Quốc, thì cho tới ngày đó Việt Nam vẫn không thể thoát khỏi được cái vòng kiềm tỏa của Trung Quốc như chúng ta đã thấy từ nhiều năm nay.
Yeah. RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm Pháp Lại do Tú Anh biên soạn. Ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo, tạp chí Văn hóa của Thu Hằng sẽ nói về Nông Cổ Miến Đàm, tờ báo kinh tế đầu tiên của Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.